Một số ý chính trong các lời khai thị của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thứ nhất, chúng ta hiện nay đang ở sâu vào thời mạt pháp, trí lực thì cạn mỏng mà nghiệp lực lại sâu dày, khó mà tự sức mình tu cho được giải thoát. May mà nhờ Đức Phật rủ lòng từ bi, vì chúng ta mà giới thiệu Đức Phật A-di-đà ở cõi nước trang nghiêm thù thắng của Ngài. Nương theo pháp môn tịnh độ, chúng ta đầy đủ lòng tin sâu chắc, phát nguyện tha thiết, chuyên niệm Phật tinh tấn, thì sẽ nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà mà đới nghiệp vãng sanh, giải quyết được việc sanh tử ngay trong đời này. Do vì cõi cực lạc có nhiều thắng duyên, luôn thân cận cùng thánh chúng, suối reo, nước chảy, chim kêu, gió thổi, cây khua, đều vang tiếng diệu pháp, làm cho hành giả sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không có duyên xấu để các ác chủng tử sanh khởi, nên lần lần chúng bị tiêu diệt. Dầu chưa dự vào hàng bất thoái, nhưng luôn đi lên, chứ không có duyên lui sụp. Chỉ có sanh về cực lạc mới có thể mang được dư nghiệp mà tiến tu cho đến ngày thành Phật. Thứ hai, pháp môn niệm Phật được xem là dễ thực hành nhất, mọi căn cơ đều thực hành được. Người tu niệm Phật khi đã định thời khóa thì phải giữ cho vững. Nếu có việc mà bỏ, trong lòng phải cảm thấy day dứt rồi tiếp tục đi niệm Phật. Có thế, dần dần mới tiến được. Còn dễ dàng bỏ trôi là buông trôi chính mình. Thứ ba, ngoài thời khóa quy định ra, hễ rảnh lúc nào thì niệm Phật ngay lúc ấy. Đừng bỏ phí thời gian. Nằm võng vẫn niệm Phật được. Lặt rau, rửa chén, ngồi, đi, đứng đều niệm Phật được. Khi mỏi mệt quá, nằm niệm Phật cũng được. Chỉ trừ lúc đang nói chuyện là không niệm được mà thôi. Ở chỗ sạch sẽ trang nghiêm, niệm thầm hoặc niệm ra tiếng đều được. Riêng chỗ không sạch sẽ, hoặc khi nằm ngủ thì chỉ nên niệm thầm. Nếu niệm ra tiếng là thiếu sự tôn kính. Tập niệm Phật như vậy lâu dần thành thói quen, sẽ có sức mạnh dẫn dắt mình đến chỗ an định sáng suốt, đến thế giới cực lạc. Thứ tư, chúng ta ở trong thời mạt pháp này lăn lóc ở trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc, đông người. Vọng tâm, vọng niệm dễ sanh, những phiền não nghiệp chướng dễ phát khởi. Do vì cảnh duyên bên ngoài trợ giúp cho mấy thứ đó phát triển, tăng trưởng. Mình ở trong thời mạt pháp, lấy sức người để tu hành, cũng giống như ở giữa dòng sông, chẳng những là nước mà lại có sóng lớn, luôn luôn lúc nào cũng có sóng lớn. Trong đó phải biết bơi, biết lội, thì việc đó cố gắng lắm mới thành công. Do đó, cần phải lập nguyện. Chí nguyện sẽ giúp mình thêm cố gắng và vững chắc hơn ở đường đạo. Chí nguyện phải thật vững để giúp cho nghị lực. Vì có chí nguyện, ắt có nghị lực. Như thế mới vững vàng ở nơi những luồng sóng dập dồn. Nếu sơ suất, liền bị chìm. Nói tiếng chìm, huynh đệ cần phải suy nghĩ cho kỹ. Thứ năm, cho nên tôi thường nhắc nhở sự tu hành của mình giống như là tu mót. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm, rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một phút, được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên, đừng bỏ qua việc tu mót. Ví như những người ở quê ngày xưa đi mót lúa, tuy chỉ mót lúa nhưng vẫn nuôi thân được, nuôi gia đình được, đủ lúa gạo để ăn. Mình đây cũng vậy, nếu cố gắng mót thì cũng được đầy đủ nơi đạo Pháp, nuôi lớn Pháp thân huệ mạng của chính mình. Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại, giờ tu mót lại nhiều hơn thời khóa tu hành. Vì thế, nếu bỏ qua là bỏ phí rất nhiều thời gian. Ai cũng có công việc, nhưng rồi cũng có lúc rảnh rỗi xen kẽ. Lúc tâm trí mình được rảnh rang thì gắng giữ ba điều: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật thì niệm hồng danh của Phật, niệm tướng hảo của Phật, niệm công đức của Phật. Niệm Pháp phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh Pháp là niệm Pháp. Niệm Tăng thì ở nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, vân vân, đều là Bồ Tát Tăng, đáng để chúng ta nghĩ đến quý Ngài và công hạnh của quý Ngài. Nếu tâm mình thường nghĩ như vậy thì bớt phóng dật, được tinh tấn. Tinh tấn dần từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến nhiều tháng, nhiều năm, thì lần lần cội bồ đề mà mình vun trồng càng thêm to lớn, vững mạnh. Thứ sáu, ngồi niệm Phật thì vọng tưởng lăng xăng, suy nghĩ miên man, hết nghĩ đông rồi nghĩ tây. Nhưng mấy huynh đệ đừng thấy như vậy rồi lo sợ, đừng nghĩ rằng mình tu không tiến bộ. Vọng tưởng có khởi, mặc kệ nó, cứ một mực niệm Phật, lắng lòng nghe tiếng mình niệm. Lắng lòng nghe tiếng mình niệm thì nó tự tiêu, không cần phải đè ép gì cả. Bởi vì bản chất của vọng tưởng là hư dối, không thật có. Nó khởi lên rồi tự mất. Cho nên, mình chỉ cần nắm chặt, nghe lấy danh hiệu Phật, lần lần thuần thục. Nhờ sức tu niệm mạnh mẽ, vọng tưởng sẽ bớt dần đi. Ngay nơi điểm đầu tiên này, phải thiết thực hành trì cho được. Đừng có lo nhất tâm hay không nhất tâm, nhân chắc chắn thì quả sẽ chắc chắn không sai, cho đến tụng kinh, trì chú, cốt yếu đều như vậy. Thứ bảy, ra khỏi luân hồi, diệt trừ nghiệp chướng không dễ, nhưng mình có làm là đã có bước đi, thì có đến. Bước một bước thì giải thoát một bước, không phải đợi đến đích mới giải thoát. Do đó, nghĩ như vậy thấy vui, vì biết mình có bước là có thêm. Cho tới vi trần số kiếp, không phải tức tâm thành Phật được đâu. Nếu tức tâm thành Phật, vậy mình hơn Phật Thích Ca xa lắm hay sao? Huynh đệ nhớ rằng, vô thường qua mau chóng, đừng bỏ phí thời gian. Cố gắng mỗi ngày phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngoài việc đó ra, việc khác coi là phụ. Hằng ngày mình có thực hành như vậy là giữ gìn con đường đạo của mình. Bằng không, nội tâm mình bị chi phối rồi, thì nghiệp chướng sẽ dẫn mình, dễ sợ lắm. Thứ tám, người niệm Phật, hiện tại tâm chuyên chú theo danh hiệu Phật, thì không nghĩ nhớ về quá khứ, không nghĩ nhớ về tương lai, an trụ nơi một câu A-di-đà Phật. Như vậy là đang tập định, tâm sẽ bớt dần phiền não. Vọng tưởng ngoại cảnh không chi phối được, tức là không khác với pháp tu thiền. Chỉ có khác ở chỗ, người tu niệm Phật đã hết sức tinh tấn tu hành. Nhưng cái chết chợt đến thì nương vào sức tính, nguyện, hạnh lúc bình thường huân tập và sức mạnh đại nguyện tiếp dẫn của Phật A-di-đà được vãng sanh cực lạc. Hễ một khi vãng sanh là chấm dứt luân hồi, tiến thẳng đến quả vị Phật. Thứ chín, niệm Phật ra tiếng không gấp cũng không hoãn, rành rẽ rõ ràng, tâm tiếng khắn nhau, chắc thật, tiếng ở đâu, tâm ở đó. Người niệm Phật phải đạt tầng công phu thấp nhất là niệm lực tương tục, tức bất niệm tự niệm. Được vậy mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu mà Đức Phật nói trong kinh A-di-đà và bảo đảm được vãng sanh cực lạc quốc. Thứ 10, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật đừng bỏ mất ngày nào, đừng mong cầu cao siêu, đừng suy nghĩ lăng xăng, cứ một mực niệm Phật. Tội nghiệp sẽ lần lần tiêu trừ, thiện căn lần lần tăng trưởng. Cứ niệm Phật, đừng mong cầu, vì chính mong cầu làm trở ngại cho mình đó. Sách Pháp Môn Niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đến đây là